Chào mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giêsu đến thế gian, chịu chết trên thập tự giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Quý thính giả thân mến, cho đến nay chúng ta đã xem xét các bằng chứng về sự sáng tạo của Đức Chúa Trời mà về nguyên tắc ai cũng có thể tiếp cận được, trong khi bằng chứng này cho chúng ta những lý do chính đáng để tin rằng một Đức Chúa Trời hiện hữu, rằng Ngài là đấng sáng tạo nên thế giới, vũ trụ, con người và mọi vật trong nó. Khoa học không cho chúng ta biết chính xác Đức Chúa Trời là ai hoặc Ngài muốn gì, nhưng Cơ Đốc giáo dựa trên Kinh Thánh được biết rằng Đức Chúa Trời đã dựng nên thế giới như thế nào. Ngài đã bày tỏ chính mình Ngài trong Kinh Thánh cho chúng ta. Ngài đã cho chúng ta biết Ngài là ai, tại sao chúng ta lại ở đây, điều gì đã sai trật với chúng ta và thế giới của chúng ta, và Ngài đã làm cho mọi việc trở nên đúng đắn như thế nào. Lời Kinh Thánh chép, cỏ khô, hoa rụng, nhưng lời của Đức Chúa Trời sẽ còn lại đời đời. Tuy nhiên, thông tin trong Kinh Thánh đáng tin cậy đến mức nào, Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời hay lời của con người, hôm nay, chúng ta sẽ có những chứng cứ hợp lý để giúp bạn biết chắc rằng Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời, mà hễ ai tin và làm theo đều sẽ được phước. Kính mời quý thính giả theo dõi, vì sao chúng ta tin Kinh Thánh phần 1.
Chẳng nào sờn, vì nhờ đại quyền tay Chúa phù bảo nên không thể chi mòn hao. Tuy hết cả oai quyền của ác ma cùng đạo binh hùng huy phá, nó chẳng có thể dùng dình được nào. Kinh Thánh vững như cù lao, lời Chúa cứ đứng vững bấy, cứ kiên lập thật không chỉ tay, tràn khắp chốn chốn thế giới, linh năng thực hữu mỗi nơi, lời Chúa quyết cứ đứng vững. Dẫu quân nghịch tràn lan như rừng, trời qua nhân gian tan như mây khói, lời Kinh Thánh đứng y nhiên hoài. Dẫu cừu địch dùng tên lửa tấn công, lời Kinh Thánh vững như đồng. Người đời hằng hoài nghi sách thanh kia, như tên bắn vô trong bia. Kinh Thánh giống thạch bàn vững biết bao, mặc đời khinh chê vu cao. Con cái Chúa luôn hưởng bao ơn lành, duy thánh kinh ban trường xanh. Lời Chúa cứ đứng vững bấy, cứ kiên lập thật không chỉ tay, tràn khắp chốn chốn thế giới, linh năng thực hữu mỗi nơi. Lời Chúa quyết cứ đứng vững, dẫu quân nghịch tràn lan như rừng, trời qua nhân gian tan như mây khói, lời Kinh Thánh đứng y nhiên hoài. Đồng lòng nguyện truyền Kinh Thánh khắp nơi, tường tận cho mỗi người đời. Rằng lòng đại từ thương xót Chúa Cha, công lao Chúa con chuộc ta. Gươm bao Thánh Linh lòa ánh vinh quang, quyền lực xa tan tiêu tan. Tuy cả trái đất qua đi mặc dầu, Kinh Thánh chẳng gì dịch đâu. Lời Chúa cứ đứng vững bấy, cứ kiên lập thật không chi tay. Tràn khắp chốn chốn thế giới, linh năng thực hữu mỗi nơi. Lời Chúa quyết cứ đứng vững, dẫu quân nghịch tràn lan như rừng. Trời qua nhân gian tan như mây khói, lời Kinh Thánh đứng y nhiên hoài.
Tôi biết rằng hết thảy chúng ta đều xuất thân từ những bối cảnh khác nhau. Nhưng thú thật thì quyển Kinh Thánh cũng hết sức lạ lẫm đối với tôi khi tôi còn nhỏ. Dù rằng tôi có đi nhà thờ, nhưng do gia đình chúng tôi không hề có thói quen đọc Kinh Thánh. Có một lần nọ khi ba mẹ của tôi vắng nhà, tôi nhớ là lúc đó mình đang còn học trung học. Tôi đã mở Kinh Thánh ra để xem có gì ở bên trong. Và có lẽ tôi đã mở ra không đúng chỗ, vì tất cả những gì tôi đọc thấy toàn là những cái tên hết sức xa lạ, như là dân Hê-tít, dân Giê-bu-xít, vân vân và vân vân. Tôi nhớ rằng mình chỉ mở ra và đọc đúng 30 giây. Và tôi đã đóng nó lại và nghĩ rằng tôi chẳng hiểu quyển sách này viết cái gì nữa. Thế nhưng tôi có một cảm giác rất lạ rằng dường như có một điều gì đó đặc biệt ở bên trong quyển sách này. Và rồi vào năm tôi 18 tuổi, tôi đã mở Kinh Thánh ra lần đầu tiên ít lâu sau khi tôi tin nhận Chúa. Tôi có một người bạn ngồi cùng để giúp tôi trong việc đọc Kinh Thánh mỗi buổi sáng, và chúng tôi không phải chỉ học Kinh Thánh, nhưng anh bạn ấy giúp tôi nối kết với tác giả của quyển Kinh Thánh để lời của Ngài có thể phán cách trực tiếp đến với tôi. Trong lúc đi học, đã có rất nhiều người thách thức niềm tin của tôi bằng những lập luận của lý trí. Có rất nhiều người coi thường tôi và coi tôi như một đứa trẻ không biết gì bởi vì tôi tin vào Kinh Thánh. Thế rồi ngày kia có một anh bạn hỏi thẳng vào mặt của tôi rằng: "Anh tin vào Kinh Thánh hả?" Tôi đã đáp với anh rằng: "Vâng, thế thì có vấn đề gì không?" Đó là câu trả lời tốt nhất mà tôi có thể đáp lại bởi vì tôi không thể nói gì khác hơn được. Dần dần tôi nhận ra rằng tất cả những gì chúng ta tin, như là sự sống lại và sự sống đời đời, chỉ đơn giản là trả lời cho câu hỏi bạn có tin Kinh Thánh hay không mà thôi. Chúng ta có tin đó là lời của Đức Chúa Trời hay không? Hay chúng ta xem đó là lời của loài người viết ra? Có 5 câu hỏi mà những người thách thức tôi thường hỏi và tôi đã dành thời gian để suy gẫm về chúng. Đó là: Kinh Thánh là lời của con người hay là lời của Đức Chúa Trời? Phải chăng Kinh Thánh chỉ toàn những truyền thuyết hay nó mang tính lịch sử thật? Phải chăng toàn bộ Kinh Thánh đều đáng tin cậy hay chỉ có một phần của nó là đáng tin? Và nếu như chỉ có một phần nào đó là đáng tin cậy trong Kinh Thánh, thì làm thế nào chúng ta biết phần nào là đáng tin cậy? Liệu khi biên dịch Kinh Thánh ra hàng trăm thứ ngôn ngữ khác nhau, thì nó có còn chính xác nữa hay không? Nhiều người nói rằng Kinh Thánh giống như những lời truyền khẩu vậy, và chẳng cách nào những lời truyền khẩu lại có thể chính xác được. Và cuối cùng, đó là Kinh Thánh khác gì với những loại kinh khác của những tôn giáo khác? Ngày hôm nay tôi muốn cùng quý vị suy gẫm về những câu hỏi này. Và tôi xin được phép đưa ra 7 lý do vì sao tôi tin chắc rằng Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta cùng đi qua những lý do này, tôi sẽ cố gắng nhắc lại những câu hỏi đã được đặt ra để cuối cùng mỗi một chúng ta đều có thể trả lời cho câu hỏi đó là: vì sao tôi tin Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời? Lý do đầu tiên, đó là bởi vì tôi tin vào khảo cổ học. Kinh Thánh là một văn tự lịch sử chính xác. Ý của tôi đó là nó không phải thuật lại một giấc mơ của một ai đó ở vùng Trung Đông xa xôi. Trong Kinh Thánh chúng ta thấy có những cái tên, những sự kiện, và nếu chúng ta có thời gian để nghiên cứu, chúng ta chắc sẽ tìm thấy những con người, những sự kiện này trong những văn tự lịch sử khác. Kinh Thánh không kể lại những truyền thuyết, những thần thoại. Kinh Thánh cũng không phải là những lời truyền khẩu của những câu chuyện dạy dỗ về đạo đức. Điều này đã bị công kích từ khá lâu. Và trên thực tế, những học giả theo trường phái tự do đã dựa vào việc Kinh Thánh đề cập đến một giống dân tên là dân Hê-tít để công kích. vì họ cho rằng giống dân này không được nhắc đến ở bất cứ văn tự lịch sử nào khác. Họ nói rằng, đây chẳng phải là chứng cứ rồi sao? Kinh Thánh không thể nào là lời của Đức Chúa Trời được bởi vì nó đề cập đến một giống dân mà chẳng ai biết đến. Và thế là họ bắt đầu công cuộc tìm kiếm. Đến cuối cùng, họ cũng tìm thấy một nền văn minh kéo dài khoảng 200 năm của một dân tộc tên là Hethit. Có đến 10.000 bản ghi chép bằng đất sét đề cập đến dân tộc Hethit này. Có nhiều người đã cố gắng dùng lịch sử để chứng minh sự sai trật của Kinh Thánh. Thế nhưng khi họ càng tìm kiếm, thì họ lại càng thấy rằng Kinh Thánh hoàn toàn chính xác. Một khía cạnh khác cũng bị công kích. Đó là việc họ cho rằng Môi-se không thể nào viết ra được 10 điều răn. Và lý do được đưa ra, đó là 10 điều răn thuộc một phạm trù vô cùng phức tạp. Nó được viết nên một cách quá tinh xảo. Và vào thời điểm đó trong lịch sử, thì những sử gia và các nhà khảo cổ đều cho rằng nền văn minh của nhân loại thời bấy giờ không thể sản sinh ra được những văn tự mang tính triết lý cao cấp đến như vậy. Thế nhưng có một thứ đã được khai quật và nó là một bia đá đen. Trên bia đá đó có khắc bộ luật của Hammurabi, là một vị vua của vương quốc Babylon tồn tại vào thế kỷ thứ 18 trước công nguyên, và những chữ viết được viết hết sức tinh xảo và phức tạp. Và điều thú vị ở đây, đó là theo như niên đại của lịch sử, thì bia đá này đã được viết khoảng 300 năm trước khi Môi-se xuất hiện với hai bản luật pháp của ông. Vậy thì một lần nữa khảo cổ học đã chứng minh rằng Kinh Thánh của chúng ta là hoàn toàn chính xác. Một điều khác nữa đã bị công kích, đó là về vua Salomon. Chúng ta biết ông là vị vua giàu có và thịnh vượng, và nữ vương Sheba đã phải viếng thăm để có thể tận mắt chứng kiến vương quốc của Salomon là thế nào. Và người thách thức đã nói rằng, ở đâu mà chúng tôi có thể tìm thấy những điều này ngoài Kinh Thánh? Và những con người này đã bắt đầu đào bới ở Megiddo, và họ đã tìm thấy di tích của hàng ngàn chuồng ngựa ở tại nơi mà vua Salomon đã dùng để nuôi chúng. Và đây chỉ là một vài ví dụ nho nhỏ mà thôi. Chúng ta có hơn 25.000 địa danh và dân tộc được nhắc đến trong Cựu Ước trùng khớp với những di tích khảo cổ được tìm thấy. Một trong những sử gia và nhà khảo cổ học nổi tiếng với cái tên William Ramsay. Ông đã quyết định tìm kiếm để chứng minh rằng những điều mang tính lịch sử trong Phúc Âm Luca đều là sai trật. Thế nhưng điều mà ông có thể rút ra được sau những lần nghiên cứu của mình, đó là một lời khẳng định đầy kinh ngạc rằng những sự kiện lịch sử trong Phúc Âm Luca là hoàn toàn đáng tin cậy. Ông đã nghi ngờ những cái tên của những nhà cầm quyền, những luật lệ được ban hành và ai đang là người cai trị vào thời bấy giờ. Ông đã đào bới suốt 14 năm ở tại Do Thái và ông đã tìm thấy những di tích của ao Bethsaida. Họ cũng nghi ngờ Phi-lát và cũng đã tìm thấy những văn tự ghi chép về cuộc đời của Phi-lát trên một bảng đá tìm thấy ở Caesarea. Họ cũng tìm thấy một bàn thờ, thờ Chúa không biết ở tại Athens. Và một nhà khảo cổ học nổi tiếng đã phải thốt lên rằng không một khai quật khảo cổ nào có thể đi ngược lại với những gì Kinh Thánh đã ghi chép. Tất cả những di tích khảo cổ được tìm thấy chỉ có thể khẳng định thêm về tính chính xác đến từng chi tiết của những gì Kinh Thánh đã bày tỏ. Điều này đối với tôi là hết sức quan trọng. Kinh Thánh không phải là câu chuyện về một giấc mơ của ai đó được Đức Chúa Trời hiện đến và phán với họ, nhưng Kinh Thánh là một quyển sách mang tính lịch sử một cách chính xác. Lý do thứ hai khiến tôi tin Kinh Thánh, đó là bởi những gì nó khải tỏ. Thánh Kinh công bố rằng từng lời từng chữ là lời và ý tưởng của Đức Chúa Trời cách tuyệt đối. Ý của tôi đó là những người thách thức tôi nói rằng anh có Kinh Thánh của anh, những tôn giáo khác cũng có kinh của họ. Vậy thì điều gì làm cho Kinh Thánh của anh khác hơn những ghi chép của các tôn giáo khác? Và điều làm cho Kinh Thánh hoàn toàn khác với những kinh của các tôn giáo khác, đó là Kinh Thánh của chúng ta giống như Chúa Giê-xu vậy. Chúa Giê-xu đã từng phán rằng ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chúa Giê-xu không phải là một người thầy đạo đức, Ngài cũng không phải là một tiên tri, cũng không chỉ là một con người nhân lành, nhưng Ngài tuyên bố rằng mình chính là Đức Chúa Trời. Ngài công bố rằng Ngài là con đường duy nhất. Vậy thì ở đây chỉ có hai kết quả. Một là Ngài thật là đấng như Ngài công bố. Hai là Ngài chỉ là một kẻ nói dối. Thánh Kinh khẳng định rằng những gì được viết ra chính là lời của Đức Chúa Trời, được sự hà hơi của Ngài. Trong Ti-mô-thê nhì chương 3 câu thứ 16 có chép, cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình. Ở đây chép rằng cả Kinh Thánh, bao gồm cả Cựu Ước và Tân Ước. Ở đây không chỉ nói qua loa đại khái nhưng chính xác đến từng chi tiết một, khải tỏ tấm lòng và ý muốn của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta nói rằng chúng ta tin nơi một Đức Chúa Trời, chỉ bởi lời phán của Ngài mà muôn vật được tạo dựng nên, chỉ bởi việc Chúa Giê-xu quở sóng và gió thì chúng liền yên lặng, chỉ bởi lời từ miệng Ngài người chết được sống lại, Đó thật sự là những lời tuyên bố quá sức tưởng tượng, và chỉ có hai kết quả ở đây. Một là nó hoàn toàn là sự thật. Hai là nó chỉ là những lời nói dối. Và trong Timôthê nhất chương 5 câu thứ 18 có chép, và điểm nhấn mạnh ở đây chính là cựu ước cũng được sự thần cảm của Đức Chúa Trời. Như có chép rằng, vì kinh thánh rằng ngươi chớ khớp miệng con bò đương đạp lúa, và người làm công thì đáng được tiền công. Điểm chính mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây đó là khi Tân Ước nhìn lại những gì được thần cảm trong cựu ước. Trước giả của Tân Ước đã gọi cựu ước là kinh thánh. Ví như trong Phi-e-rơ nhì chương 3 câu thứ 16, Phi-e-rơ viết về Phao-lô và ông nói rằng, ấy là điều người đã viết trong mọi bức thơ, nói về những sự đó, ở trong có mấy khúc khó hiểu mà những kẻ dốt nát và tin không quyết đem giải sai ý nghĩa, cũng như họ giải sai về các phần kinh thánh khác chuốc lấy sự hư mất riêng về mình. Kinh thánh công bố rằng từng lời từng chữ đều được thần cảm của Đức Chúa Trời. Hơn cả ngàn lần trong kinh thánh, chúng ta nghe được cụm từ Đức Giê-hô-va có phán. Đó chính là điểm khác biệt. Kinh thánh không phải là một quyển sách hay với những câu chuyện đẹp, giúp ích cho con người ta sống một đời sống đạo đức tốt đẹp. Nhưng đây là lời và ý tưởng của Đức Chúa Trời. Đây chính là ý muốn của Đức Chúa Trời được viết ra thành văn tự. Và lời này sẽ trở nên sống động khi Thánh Linh cảm động chúng ta áp dụng những gì được viết ra. Vậy thì lý do đầu tiên khiến tôi tin vào Kinh Thánh đó là bởi những gì khảo cổ học đã chứng minh. Lý do thứ hai đó là sự khải tỏ của Kinh Thánh. Và lý do thứ ba đó chính là bởi vì gốc rễ của Kinh Thánh. Chúng ta biết rằng Kinh Thánh là một thể thống nhất từ cấu trúc cho đến chủ đề. Những lập luận cho một khởi đầu siêu nhiên. Có đến hơn 40 trước giả khác nhau được viết ra với 3 ngôn ngữ khác nhau xuyên suốt dòng thời gian trải dài đến 1.500 năm. Kinh Thánh được viết bằng ngôn ngữ Hebrew, Aramic và tiếng Hy Lạp. Tôi không biết là quý vị có bao giờ cùng nhau viết một cái gì đó trong một nhóm nhỏ hay không. Chúng ta thường phân chia phần viết của mỗi người và nghĩ rằng khi sắp xếp lại tất cả thì nó sẽ có ý nghĩa và sẽ suôn sẻ, phải không thưa quý vị? Thế nhưng sự thật đó là sau khi gộp tất cả các bài viết lại thì chúng ta sẽ thấy rằng sẽ dễ dàng hơn nếu như chúng ta viết bài đó một mình. Vậy thì chúng ta hãy tưởng tượng xem, từ đầu chí cuối của Kinh Thánh chỉ có một chủ đề duy nhất. Nó khởi đầu từ việc nhen nhóm khái niệm về một đấng Mêsia và kết thúc bằng việc đấng Mêsia ấy sẽ cai trị đời đời. Và nó được viết trong khoảng thời gian kéo dài đến 1.500 năm với hơn 40 người viết khác nhau, từ những quốc gia khác nhau, trong những ngôn ngữ khác nhau, thế nhưng nó đã phối hợp lại với nhau một cách hoàn hảo. Có một tác giả đã viết về việc làm thế nào chúng ta có được quyển Kinh Thánh như ngày hôm nay. Ông nói rằng, đó là một dự án phát hành sách kỳ lạ có 102. Không một nhà xuất bản hay nhà biên tập nào chịu trách nhiệm theo dõi 40 trước giả của sách. Những con người thuộc những ngành nghề khác nhau, sống rải rác trong 10 quốc gia khác nhau, trải dài dòng lịch sử tận 1.500 năm và viết bởi 3 ngôn ngữ khác nhau với hơn 2.930 nhân vật rải rác trong 1.551 địa danh khác nhau. Tổng hợp lại, họ đã viết nên 66 sách, chứa đựng khoảng 1.189 chương với 31.000 câu. Đây là một quyển sách khổng lồ chứa đựng mọi đề tài, được diễn qua nhiều thể loại văn chương khác nhau, từ thể loại văn xuôi cho đến thi ca, lãng mạn cho đến huyền bí, hồi ký cho đến khoa học và lịch sử. Và sản phẩm cuối cùng chính là quyển Kinh Thánh mà chúng ta có ngày hôm nay. Bằng chứng về sự siêu nhiên của Kinh Thánh chính là tính nhất quán mà nó trình bày. Mặc dầu nó được viết ra bởi những con người thuộc những nền văn hóa khác nhau, dưới những thể loại văn chương khác nhau. Và với tôi, đó thật sự là một điều đáng kinh ngạc. Nghĩ về nguồn gốc của Kinh Thánh, quý vị nghĩ xem ai lại có thể viết một cách chân thật mà không thiên vị. Ý của tôi đó là nếu chúng ta muốn viết một quyển sách để thuyết phục mọi người rằng nó đến từ Đức Chúa Trời, thì tôi cho rằng những nhân vật như David, Môi-se và Salomon sẽ không có mặt ở trong sách đó. Về những tôn giáo khác cùng những giáo chủ của họ, nếu như ai đó dám làm phim hoạt hình về những con người đó thì chắc rằng họ sẽ gặp rắc rối to. Thế nhưng trong Kinh Thánh chúng ta có những gì thưa quý vị? Không ai có thể viết rằng đây là vị vua, vị anh hùng của chúng ta, là người đã phạm tội ngoại tình và giết người. Còn vua Salomon thì sao? Ồ, ông ta có đầy những điều sai trật. Tính chân thật trong việc miêu tả những nhân vật trong Kinh Thánh để chuyển tải cho chúng ta biết rằng chính Đức Chúa Trời mới là tác giả của nó. Dù là con người ở bất cứ nơi đâu đọc đến, hết thảy đều thấy chính mình chúng ta ở trong đó. Bởi vì đó là hiện thực mà Đức Chúa Trời đã phơi bày ra cho chúng ta. Kinh Thánh không nói về những con người sống trọn vẹn, sống một đời sống hoàn hảo để khuyên dạy rằng nếu như chúng ta làm như thế này thế nọ thì đời sống của chúng ta sẽ được như ý muốn. Thế thì chúng ta đã có khảo cổ học, sự mặc khải và nguồn gốc của Kinh Thánh để chứng minh cho sự đáng tin cậy của nó. Và điều thứ tư mà tôi cho rằng có tính thuyết phục hết sức mạnh mẽ, đó chính là Chúa Giê-xu. Nếu như quý vị có bao giờ tham dự những phiên tòa, thì tôi chắc rằng chúng ta đều biết trong những phiên xét xử, chúng ta có những chuyên viên được mời đến để giám định và làm chứng về những giám định của mình. Họ là những con người hiểu biết rất rõ trong lĩnh vực của mình phụ trách, thế nên lời chứng của họ là hết sức quan trọng. Và chúng ta cũng có một nhân vật hết sức quan trọng, đó chính là Chúa Giê-xu. Ngài là đấng duy nhất sống lại từ kẻ chết. Chúng ta biết rằng sự việc Ngài sống lại là có thật và nó chứng minh rằng Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài là đấng đã chết và đã sống lại. Vì thế nên việc Ngài nhìn nhận Kinh Thánh, Tân Ước và Cựu Ước là hết sức quan trọng và chúng ta cũng phải có một cái nhìn giống như Ngài. Chúa Giê-xu không chỉ tin rằng nội dung hay ý tưởng chủ đạo của Kinh Thánh là đến từ Đức Chúa Trời, nhưng Ngài tin rằng từng lời, từng chữ đều đến bởi sự thần cảm của Đức Chúa Trời. Có lẽ quý vị đang tự hỏi rằng, chứng cứ đâu chứng minh rằng Đức Chúa Giê-xu của chúng ta đã tin như vậy? Tôi xin mời quý vị cùng tra xem Kinh Thánh với tôi trong Ma-thi-ơ chương 5 câu thứ 17 và 18. Ở đây ký thuật lại bài giảng ở trên núi của Ngài. Ngài đang bị công kích và bị cho rằng Ngài đang muốn làm cách mạng để thay đổi những gì đã được lưu truyền lại. Thế nhưng Ngài đã đáp lại rằng, chẳng hề như vậy. Ngài nói rằng, dân sự hiểu sai ý mà Ngài muốn nói đến ở đây. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri. Ta đến không phải để phá, song để làm cho trọn. Vì ta nói thật cùng các ngươi, đương khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn. Ở đây Chúa Giê-xu muốn nói rằng, không một dấu chấm hay một dấu phẩy nào trong Kinh Thánh sẽ bị bỏ cho đến chừng mọi thứ đã được làm cho trọn vẹn. Một ví dụ khác để cho chúng ta thấy rõ hơn về cái nhìn của Chúa Giê-xu về sự phục sinh, và Ngài bày tỏ điều này không chỉ qua từ ngữ, nhưng còn qua cả cấu trúc của câu nữa. Chắc chúng ta còn nhớ khi Ngài bị công kích từ cả hai phía, đảng Sa-đu-sê và đảng của người Pha-li-si. Đảng Sa-đu-sê và đảng của người Pha-ri-si là hai đảng có niềm tin đối nghịch nhau về sự sống lại của thân thể. Họ đã nói rằng, vả trong chúng tôi có 7 anh em, người anh lấy vợ và chết đi, nhưng vì chưa có con nên để vợ lại cho em. Người thứ hai, thứ ba, cho đến thứ bảy cũng vậy. Rốt lại người đàn bà cũng chết. Vậy lúc sống lại, người đàn bà đó sẽ làm vợ của ai trong 7 người? Vì thảy đều đã lấy người làm vợ. Tất cả những gì họ muốn nói ở đây, đó là sự sống lại chỉ là một ý tưởng vớ vẩn, chẳng thể tin được. Thế nhưng chúng ta hãy để ý đến cách mà Đức Chúa Giê-xu đã đáp lại với họ. Chúng ta cùng xem trong Ma-thi-ơ chương thứ 22 câu thứ 29. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, các ngươi lầm vì không hiểu Kinh Thánh và cũng không hiểu quyền phép Đức Chúa Trời thế nào. Ngài trả lời cho vấn đề đầu tiên, đó là vì đến khi sự sống lại, người ta không cưới vợ, cũng không lấy chồng, song những kẻ sống lại là như thiên sứ trên trời vậy. Ngài tiếp tục trứng dẫn Kinh Thánh rằng, các ngươi há không đọc lời Đức Chúa Trời phán về sự sống lại của kẻ chết rằng, ta là Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Gia-cốp hay sao? Đức Chúa Trời không phải là của kẻ chết, nhưng của kẻ sống. Có nhiều cách khác để Ngài có thể biện luận cho sự sống lại ở đây, nhưng Ngài chỉ đơn thuần sử dụng cấu trúc hiện tại để nói về sự sống lại cũng như bày tỏ quan điểm, góc nhìn của Ngài về sự sống lại của thân thể. Và sứ đồ Phao-lô cũng đã dùng cách tương tự. Trong Ga-la-ti chương 3 câu thứ 16, ông đã biện luận cho quan điểm thần học của mình chỉ dựa vào việc từ ngữ ấy là số nhiều hay số ít. Trong Ga-la-ti chương 3 câu thứ 16, Phao-lô có nói, và các lời hứa đã được phán cho Abraham và dòng dõi người. Ông không nói rằng, và cho các dòng dõi người, như chỉ về nhiều người, nhưng nói, và cho dòng dõi người, như chỉ về một người mà thôi, tức là Đấng Christ. Tôi không biết là chúng ta có bao giờ xem xét Kinh Thánh kỹ đến như thế hay không, nhưng nếu chúng ta có thể, thì điều này sẽ mở ra những điều hết sức kỳ diệu cho chúng ta. Kinh Thánh không phải là sách chứa đựng một số lời của Đức Chúa Trời, nó cũng không phải là sách về nguyên tắc đạo đức, cũng không phải công thức để sống thành công. Nhưng theo góc nhìn của Chúa Giê-xu, Kinh Thánh chính là lời của Đức Chúa Trời.
Phong ba cuộc đời biết biết đâu nơi bình an. Sóng xô dập dồi, gió xoay cuốn trôi, ước mong tôi vỡ rồi. Giữa đêm đen tuyệt vọng, bỗng tiếng ai dịu êm. Hỡi con nhọc nhằn, hãy đến với ta, ta sẽ bố sức ngày an. Nào gái nâng con, ta đã gánh hết thay con. Nhìn xem thập tự xa xưa, ta đã chết thế. Chẳng anh mệt nhọc với biết bao sầu đau, mãi mê lời quyền với những đắm say thế gian chê chán rồi. Chúa Giêsu chờ đợi vẫn thiết tha gọi anh. Hỡi con nhọc nhằn, hãy đến với ta, ta sẽ bù sức ngày an. Nào gái nâng con, ta đã gánh hết thay con. Nhìn xem thập tự xa xưa, ta chết thế. Con kia đến bên chân Giêsu, ấy chính nơi bình an. Thánh thời nhẹ nhàng bao tô biên tâm, tội lỗi Chúa đã thứ tha em. Nào ta đã chết hết, con kia đến bên chân Giêsu, ấy chính nơi bình an. Thánh thời nhẹ nhàng bao tô biên tâm, tội lỗi Chúa
Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm với chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày phần 2 với ba lý do còn lại vì sao chúng ta tin Kinh Thánh. Kính mời quý thính giả đón nghe.